Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4, câu 1 đến câu 5 qua chủ đề Đầy tớ thật của Chúa. Bây giờ chúng ta cùng hiệp một tâm tình hướng về Chúa, cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong giờ rất quý báu này. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con. Chỉ vì niềm tin đơn sơ chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh và đổi mới chúng con, để chúng con được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại được bảo toàn trong bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính, tôn thờ. Xin Cha đoái xem chúng con và chúc lành cho chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con
Bây giờ là phần giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 1 đến câu 5 qua chủ đề Đầy tớ thật của Chúa. Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 1 đến câu 5 viết như sau: Vậy ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Chúa cứu thế và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Và lại điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Về phần tôi, hoặc bị anh em xét xử hoặc bị tòa án nào của loài người xét xử, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi không tự xét xử mình nữa, vì tôi không thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ đó mà được tuyên xưng là công chính. Đấng xét xử tôi là Chúa. Vậy đừng vội xét đoán, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bấy giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 1 đến câu 5. Sứ đồ Phao-lô muốn nói gì trong những lời trên? Những điều đó có quan hệ gì với hội thánh Cô-rinh-tô và có quan hệ gì với chúng ta trong hội thánh hôm nay? Chúng ta có thể nêu lên hai điều sau. Thứ nhất, tiêu chuẩn con dân Chúa nhận định về người hầu việc Chúa. Và thứ hai, người hầu việc Chúa tự nhận định về chính mình. Hầu việc Chúa không phải là một nghề nghiệp, nhưng là ơn gọi từ Chúa. Tất cả các tiên tri, các sứ đồ trong Kinh Thánh không ai coi công việc của họ là nghề nghiệp tự chọn, nhưng tất cả đều do họ đáp lại tiếng Chúa gọi. Có người sẵn sàng đi theo tiếng Chúa gọi, có người lần lữa, có người ban đầu từ khước, nhưng cuối cùng cũng vâng theo. Những sứ đồ đầu tiên, Jean, André, Simon, Jacques, Philippe, Nathanael, Matthieu, là những người đáp lại tiếng Chúa gọi trong cơn phục hưng tâm linh thời Giăng Báp-tít. Trong thời Cựu Ước, Amos là một người chăn chiên, được Chúa sai phái nói tiên tri cảnh cáo tuyển dân, nhưng họ không muốn nghe những lời cảnh cáo khó nghe đó, cho nên cấm và đuổi đi. Dù vậy, Amos không chịu im, cũng không chịu đi, và ông đã ghi lại tình huống đó như sau trong sách Amos chương 7, câu 10 đến câu 17 như sau. Bấy giờ Amasia, thầy tế lễ của Bê-tên, khiến nói cùng Jeroboam là vua Israel rằng Amos muốn nổi loạn chống lại vua, ở giữa nhà Israel đất chẳng chịu nổi mọi lời của nó. Thật vậy, này, Amos nói rằng Jeroboam sẽ chết bởi gươm và Israel chắc sẽ bị đầy đi làm phu tù khỏi đất mình. Amasia nói cùng Amos rằng, hỡi kẻ tiên kiến, khá đi khỏi đây, hãy trốn trong đất Juda, tại đó ăn bánh và nói tiên tri. Nhưng đừng có nói tiên tri tại Bê-tên nữa, vì ấy là một nơi thánh của vua và ấy là nhà vua. Amos trả lời cho Amasia rằng, ta không phải là đấng tiên tri, cũng không phải là con đấng tiên tri, nhưng ta là một kẻ chăn, chăm sóc những cây vả rừng. Chúa hằng hữu đã bắt lấy ta từ sâu bầy, và Chúa hằng hữu phán cùng ta rằng, hãy đi nói tiên tri cho dân Israel ta. Này, hãy nghe lời của Chúa hằng hữu. Ngươi nói rằng, đừng nói tiên tri chống lại Israel và đừng nhỏ lời xuống chống lại nhà Isaac. Cho nên Chúa hằng hữu phán như vậy, vợ ngươi sẽ buông dâm trong thành, con trai và con gái ngươi sẽ ngã bởi gươm, đất ngươi sẽ bị chia cắt, Còn ngươi, ngươi sẽ chết trong một đất ô uế, và Israel chắc sẽ bị đẩy đi làm phu tù khỏi đất mình. Đó là Amos chương 7, câu 10 đến câu 17. Đức Chúa Trời đã sai phái các tiên tri làm một việc không được con người hoan nghênh. Đó là nói lời của trách, phơi bày tội ác của cả nước từ vua đến dân, tội bội phản bất trung với Chúa, tội thờ hình tượng, và đồng thời công bố án lệnh của Đức Chúa Trời. Đây là những sứ điệp họ bịt tai không nghe, lại còn chống đối kịch liệt. Vì vậy, có thể nói, số phận của các tiên tri là số phận hầm hiu hơn hết. Môi-se được Chúa gọi và sai phái trở về Ai Cập, đương đầu với Pharaoh để lãnh đạo tuyển dân ra khỏi Ai Cập. Nhưng ông đã 5 lần 7 lượt viện nhiều lý cớ để từ chối. Lúc thì bảo không biết tên Chúa, lúc bảo dân Chúa không tin lời ông, lúc thì bảo mình không có khẩu tài. Cuối cùng ông nói bừa, tôi không đi, Chúa muốn sai ai đi thì sai. Nhưng cuối cùng, khi Chúa giải quyết hết mọi thắc mắc, mọi khó khăn nêu lên, Môi-se đành phải vâng lời, và Chúa đã dùng ông làm lãnh tụ giải phóng dân tộc, là tiên tri, là nhà lập pháp và là người chăn. Chúa rất kiên trì với Môi-se, vì nếu không, có lẽ ông đã chết già trong sa mạc Madian như một gã chăn chiên tứ cố vô thân. Khi Jeremy được Chúa sai phái làm tiên tri, ông sợ hãi khước từ, bảo rằng mình chỉ là đứa trẻ con. Ông ghi lại biến cố này trong Jeremy chương 1, câu 4 đến câu 8 như sau. Có lời Chúa hằng hữu phán cùng tôi như vậy. Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Trước khi ngươi sinh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm tiên tri cho cả nước. Tôi thưa rằng, Chúa hằng hữu ơi, tôi biết nói gì vì tôi chỉ là một đứa trẻ. Nhưng Chúa hằng hữu lại phán, đừng nói tôi là con trẻ, vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. Đừng sợ chúng nó, vì ta ở với ngươi để giải cứu ngươi. Chúa hằng hữu phán vậy. Đó là Jeremy chương 1, câu 4 đến câu 8. Trường hợp tiên tri Ê-sai lại khác. Sau khi thấy khải tượng về vinh quang Chúa trong đền thờ, Chúa hỏi, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Ông đã sẵn sàng thưa, có tôi đây, xin hãy sai tôi. Đó là Ê-sai chương 6 câu 8. Trở lại phân đoạn Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 1 đến câu 5, như chúng ta đã nói, sứ đồ Phao-lô đề cập đến tiêu chuẩn nhận định người hầu việc Chúa trong hội thánh nói chung. Nan đề gây rạn nứt chia rẽ trong hội thánh liên quan đến thái độ đánh giá người hầu việc Chúa là các mục sư quản nhiệm. Nếu không lưu tâm đến quan điểm của Chúa thì mỗi người sẽ nhận định theo tiêu chuẩn của mình. Người thích Apollo có khẩu tài, người thích Cepha năng nổ bộc trực, người thích Phao-lô sâu sắc tinh tế. Mỗi người nhận định theo ý thích, theo khuynh hướng và cảm tính riêng, nghĩa là theo ý người. Hội thánh rạn nứt chia rẽ là vì đó. Ngày nay người ta thường nhận định hay đánh giá người hầu việc Chúa dựa vào tài năng giảng dạy hoặc điều hành, hay dựa vào danh tiếng, vào bằng cấp, vào chức vụ nắm giữ trong giáo hội, vào cá tính, vào số tín hữu, vào số người tin Chúa, vào các mục vụ trong hội thánh, vào ngân quỹ hội thánh, v.v. Tất cả những tiêu chuẩn này không có một chỗ đứng nào trong cái nhìn của Đức Chúa Trời về người hầu việc Chúa. Vì thế, chúng ta không nên dựa vào đó để nhận định về người hầu việc Chúa, vì đó là những tiêu chuẩn của thế gian. Điều sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh trong phân đoạn Kinh Thánh này là hội thánh không nên đánh giá theo tiêu chuẩn người đời. Tất cả những người hầu việc Chúa trung thành với lời Chúa trong sự giảng dạy và trong cuộc sống đều cần phải được tôn trọng như nhau. Một khi người hầu việc Chúa có giáo lý thuần chánh, có đời sống cá nhân thánh khiết công chính, thì thậm chí không cần gì phải đánh giá hay phân loại. 5 câu đầu của Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 nhắm vào bản chất thật và những dấu hiệu của những người hầu việc Chúa, đưa ra những tiêu chuẩn và những hướng dẫn căn bản, qua đó người hầu việc Chúa phải thi hành dựa vào những tiêu chuẩn đó. Phân đoạn Kinh Thánh này giúp cho hội thánh có thái độ đúng đối với tôi tớ Chúa, cũng như các tôi tớ Chúa có thái độ đúng với chính mình. Tóm lại, phần Kinh Thánh này đưa người hầu việc Chúa đứng vào quan điểm của Đức Chúa Trời để nhận định mọi sự. Sứ đồ Phao-lô xác quyết rằng tiếng tăm, cá tính, bằng cấp và các con số hoàn toàn không có một chỗ đứng nào trong quan điểm của Đức Chúa Trời, và vì thế cũng không nên có trong quan điểm của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đưa ra 3 đặc tính của người hầu việc Chúa thật. Thứ nhất là danh phận, thứ hai là những điều cần có, và thứ ba là sự lượng giá. Hôm nay chúng ta chỉ nói đến đặc tính đầu là danh phận, hay là nói cách khác, đó là biết mình là gì. Thứ nhất, khi nói đến danh phận của người hầu việc Chúa, chúng ta muốn nêu lên rằng điều gì quy định hay chỉ định hay xác định cho biết đó là một người hầu việc Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết trong câu 1, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Chúa cứu thế và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Từ ai nấy chỉ thị các tín hữu Cô-rinh-tô, mở rộng ra là các cơ đốc nhân, mở rộng ra hơn nữa là tất cả mọi người. Cụm từ coi chúng tôi nghĩa là nhận định về chúng tôi hay đánh giá chúng tôi. Ông khuyên mọi người nên coi ông và đồng lao của ông là đầy tớ của Chúa cứu thế và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Mọi người cũng hãy nên coi Phao-lô, Apollo, Cepha hay bất cứ người hầu việc Chúa nào khác như vậy. Coi họ, thấy họ, nhận định về họ là đầy tớ của Chúa cứu thế và là người quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Nhìn họ qua bất cứ lăng kính nào khác của trần gian đều sai và đều gây tổn hại cho cộng đồng hội thánh và cho chính họ. Chúng ta có thể dùng thí dụ sau đây. Đối với xe hơi của hãng Toyota, thì không chỉ nhân viên công ty xe hơi Toyota mới thấy là Toyota, mà giới tiêu thụ khắp thế giới cũng thấy là Toyota. Không thể thấy đó là Hyundai, cũng không thể coi là Ford, vì nhìn khác đi sẽ để lại ảnh hưởng kinh tế rất lớn. Sứ đồ Phao-lô bảo phải coi người hầu việc Chúa là đầy tớ Chúa cứu thế và là kẻ quản trị và là người quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Từ ngữ đầy tớ sứ đồ Phao-lô dùng ở đây trong nguyên ngữ Hy Lạp là những nô lệ chèo thuyền ở dưới hầm tàu. Những người nô lệ này thuộc thành phần tận cùng trong xã hội, không có một quyền lợi gì và không có hy vọng gì ra khỏi số phận nô lệ. Sống là nô lệ và chết vẫn là nô lệ. Người hầu việc Chúa trước hết là nô lệ của Chúa cứu thế, hoàn toàn tùy thuộc Chúa ở dưới quyền quản trị của Chúa một cách tuyệt đối. Họ được Chúa cứu thế kêu gọi để phục vụ con người qua danh nghĩa Chúa cứu thế. Nhưng họ sẽ không thể phục vụ con người được nếu trước hết không tuyệt đối tùy thuộc Chúa và hết lòng trung thành với Ngài. Điều này có nghĩa gì? Người hầu việc Chúa nào chỉ nhắm đáp ứng nhu cầu của tín hữu theo tâm lý người đời thì người đó không thể là người hầu việc Chúa đúng nghĩa. Người hầu việc Chúa trước hết phải là nô lệ của Chúa, phục vụ theo ý muốn Chúa, sống vui lòng Chúa, trung thành với Chúa và đáp ứng nhu cầu của con người theo ý Chúa. Con người thường chỉ muốn nghe những sứ điệp êm tai, vô thưởng, vô phạt, nhưng tôi tớ thật của Chúa có bổn phận chỉ rao giảng sứ điệp của Chúa mà thôi. Ngày nay, không thiếu gì những người mệnh danh là người rao giảng tin lành, nhưng lại rao giảng những loại tin lành hoàn toàn xa lạ với tin lành thuần túy, chân thật của Chúa cứu thế trong Kinh Thánh. Những loại tin lành mị dân ngày nay khá phổ biến đã được giảng dạy đầy rẫy trên các kênh truyền hình, trên sóng phát thanh, trên mạng tin học. Đại loại là tin lành thịnh vượng nhắm vào sự giàu có, sức khỏe, vui thú và danh vọng đời tạm này và được con người đáp ứng nồng nhiệt. Mỗi ngày Chúa Nhật, hàng nghìn người, hàng chục nghìn người, hàng trăm nghìn người lũ lượt tập trung vào các đại giáo đường để nghe những loại tin lành vuốt ve bản ngã, trong khi các tiên tri của Kinh Thánh giảng để của trách, giảng để con người ăn năn, giảng về thập tự giá, giảng để con người thức tỉnh và đặt lòng tin vào sự chết hiến tế của Chúa cứu thế Giê-xu để được cứu khỏi số phận hư vong đời đời và để sống đời thánh khiết, hy sinh và tận hiến. Các tiên tri cựu ước như Amos giảng điều người Israel không muốn nghe, nhưng vì là sứ điệp của Chúa nên Amos cứ giảng dù họ muốn nghe hay không. Tiên tri Esai, Jeremy và các tiên tri khác cũng thế. Người hầu việc Chúa là nô lệ chèo thuyền, cứ làm một việc là tuân lệnh Chúa và chèo thuyền, đào xới lời Chúa, lúc đắng lúc ngọt, có lúc là sữa, có lúc là đồ ăn cứng, nhưng trung thành, trung thực với các sứ điệp Kinh Thánh. Không giảng tin lành thịnh vượng, tin lành chữa bệnh, tin lành tâm lý, mà chỉ chuyên tâm giảng tin lành thuần túy. Sứ đồ Phao-lô viết, đến với người Cô-rinh-tô, ông không giảng điều gì khác ngoại trừ giảng về Chúa cứu thế và Chúa cứu thế bị đóng đinh lên cây thập tự, là điều người Do Thái và ngoại bang không muốn nghe. Ông cũng nói, ví bằng tôi giao truyền tin lành, tôi không có cớ gì khoe mình, vì đó là bổn phận bắt buộc, còn không giao giảng tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 16. Người hầu việc Chúa không nên dựa vào quan niệm của con người, ý thích của con người đối với mình và đáp ứng thị hiếu của quần chúng, vì ý kiến và sở thích của con người thay đổi như thời trang, không phải là tiêu chí phục vụ. Trái lại, lòng vâng phục và trung thành của người hầu việc Chúa là theo ý Chúa và chỉ dành cho một mình Chúa mà thôi. Tất cả mong ước và đam mê của người hầu việc Chúa là đam mê và mong ước làm vui lòng Chúa. Đam mê khác, mong ước khác là phản bội Chúa, là nổi loạn với Chúa. Hơn nữa, khi đáp ứng nhu cầu hội thánh, người hầu việc Chúa phải đáp ứng theo ý Chúa, vì Chúa yêu hội thánh hơn người hầu việc Chúa vô cùng. Chúa yêu đến độ bằng lòng phó mình vì hội thánh. Đáp ứng đòi hỏi của con người theo ý họ mà không theo ý Chúa là mị dân, theo kiểu Absalom là mưu đồ phản nghịch soán ngôi. Con người muốn rất nhiều điều trái với ý Chúa. Vì thế, cung ứng những điều đó, người hầu việc Chúa không phải là tôi tớ trung thành của Chúa, mà trở thành nô lệ cho con người, mà không còn là nô lệ của Chúa nữa. Tôi tớ Đức Chúa Trời không được kêu gọi để tự tung tự tác làm theo ý mình hay ý người, nhưng là để vâng theo lời Chúa. Thứ hai, tôi tớ Chúa là những người quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Người hầu việc Chúa phải là người quản lý hay quản gia lo quản lý những điều mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Oikonomos là từ chỉ thị quản gia, là người coi sóc và quản lý tất cả mọi việc trong nhà, ngoài đồng, mùa màng, gia súc, cùng các nô lệ, tất cả mọi kẻ ăn người ở trong nhà thay cho chủ. Những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời là tất cả lời Chúa trong Kinh Thánh. Quản trị việc giao giảng lời Chúa là một đặc ân, nhưng cũng là một trách nhiệm kinh khủng. Cho dù có để cả cuộc đời nghiên cứu học hỏi Kinh Thánh, cũng không ai có thể bảo rằng mình hiểu thấu đáo. Đó chính là lý do người hầu việc Chúa phải hoàn toàn tùy thuộc vào sự soi sáng và khai mở của Đức Thánh Linh. Mặt khác, Đức Thánh Linh vô cùng nhạy cảm đối với mọi tội lỗi và sai phạm trong đời sống người hầu việc Chúa. Chính những lỗi phạm đó làm Ngài buồn lòng. Cho nên khi Đức Thánh Linh buồn lòng, Ngài im lặng, thì lúc đó người hầu việc Chúa sẽ không có gì để giao giảng. Có chăng là nhai lại những kiến thức cũ kỹ, thiếu tươi mới, không quyền năng, không có lửa soi sáng và thiêu đốt của Đức Thánh Linh trong sứ điệp, khiến cho bầy chiên không được nuôi dưỡng chăm sóc đủ. Trong Công vụ các Sứ đồ chương 20, Sứ đồ Phaolô đã ghi lại kinh nghiệm của ông với các trưởng lão hội thánh Ê-phê-sô như sau. Anh em biết tôi chẳng trễ nải giao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết, lại biết tôi đã dạy anh em, hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà này sang nhà kia, giảng cho người Do Thái cũng như cho người Hy Lạp về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Bữa nay tôi nói quyết trước mặt anh em rằng tôi tinh sạch về huyết của anh em hết thảy, vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em không tiếc bầy đâu. Lại giữa anh em cũng có những người nói lời hung ác dấy lên, giáng sức dụ dỗ môn đồ theo họ. Vậy hãy tỉnh thức nhớ lại rằng trong 3 năm, hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em, chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi không ham bạc vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giê-xu có phán rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Phao-lô nói xong lời đó, bèn quỳ xuống và cầu nguyện với hết thảy các người ấy. Ai nấy đều khóc lắm, ôm lấy cổ Phao-lô mà hôn, lấy làm buồn bực, nhất là vì nghe người nói rằng anh em sẽ chẳng thấy mặt mình nữa. Đoạn đưa người xuống tàu. Đó là Công vụ các Sứ đồ chương 20, câu 20, câu 21, câu 26 đến câu 38. Như vậy, người hầu việc Chúa là người quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, nghĩa là người cung ứng lời Chúa là thức ăn tâm linh cho bầy chiên, theo như cách Sứ đồ Phao-lô đã làm tại Ê-phê-sô, và chắc rằng tại bất cứ hội thánh nào ông đến. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 1 đến câu 6, ông cũng đã nói lên cùng một trách nhiệm, đó là trách nhiệm quản lý những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Ông viết như sau: "Vậy nên chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho mà được chức vụ này, thì chúng tôi không ngã lòng, nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn kín giấu. Chúng tôi không theo sự dối gạt và chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng tôi bày tỏ lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những người hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Chúa cứu thế là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Và chúng tôi không giao giảng chính mình chúng tôi, nhưng giao giảng Chúa cứu thế Giê-xu, tức là Chúa, và vì tình yêu mến Chúa Giê-xu mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. Vì Đức Chúa Trời là đấng có phán, sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, để sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt của Chúa cứu thế Giê-xu." Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 1 đến câu 6. Chúng ta đã nói đến hai tiêu chuẩn để xác định hay định danh người hầu việc Chúa, đó là nô lệ của Chúa và quản lý lời Chúa. Những khía cạnh khác như học thức, uy tín, khẩu tài, chức vụ, cá tính đều là thứ yếu, vì đó là những thứ đầy rẫy trong con người ngoài đời. Người nào không trung thành với Chúa như nô lệ, không trung tín với lời Chúa như quản gia, thì theo tiêu chuẩn của Chúa đều là những người chăn giả dối mà cộng đồng dân Chúa cần hết sức cảnh giác. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa cứu thế Giê-xu đã hy sinh hiến dâng sự sống thánh khiết toàn vẹn của Ngài trên thập hình để chuộc tội cho chúng con, cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời. Chúng con cũng tạ ơn Đức Thánh Linh đã tái tạo đổi mới chúng con và ban cho chúng con sự khôn ngoan thiêng liêng, giúp chúng con thấy giá trị đích thật của đời người là ở đời sau, ở trong cõi vĩnh hằng, giúp cho chúng con biết đúng về mình, về người và nhất là biết Chúa, được tương giao với Cha của chúng con là Đức Chúa Trời. Xin Đức Thánh Linh giúp chúng con luôn luôn hướng về Chúa trong tinh thần biết ơn, ca ngợi và cảm tạ Chúa không dứt, để mỗi chúng con trở thành những nhân chứng kiên trì và trung thành về quyền năng biến đổi và tái tạo của tin lành cứu rỗi, giúp đưa những người chúng con gặp gỡ trên đường đời tìm đến với Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.